Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta ở đây á, ở trên cái tinh thần sống với Pháp, lấy Pháp làm sinh mạng của mình. Cho nên chúng ta dành nhiều thời gian cho việc tu, học hỏi và chia sẻ Phật Pháp. Chính vì thế mà mình hay thường có những buổi nói chuyện hoặc là pháp đàm hay là thảo luận với nhau về Phật Pháp. Người xưa nói đó, thế gian xuất thế suy cùng khắp, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai. Thì mình từ chỗ đó mình cũng có thể suy ra là thế gian xuất thế suy cùng khắp, chẳng bàn Phật Pháp lại bàn gì. Nếu ngoài Phật Pháp ra thì mình bàn cái gì khác nó cũng không có đi đến cái chỗ an vui. Nhất là nhiều lúc mình thành đi những cái chuyến hoằng pháp lâu thì trở về có cái gì hay thì mình thành hay chia sẻ, cũng như là trong khi tu thực tập hoặc là có cảm nhận được cái gì mình thấy là nó tiến bộ, nó an lạc thì mình thành là không có để trong bụng mà đem ra chia sẻ liền. Chúng ta nói chung là tất cả chúng sanh đó, ai cũng đi tìm cái hạnh phúc, tìm sự bình an. Mà nhất là những người tu là những người là còn tha thiết về vấn đề này nhiều hơn ai hết. Cho nên mình muốn tìm cái hạnh phúc chân thật, mình muốn tìm sự an lạc hoàn toàn thì mình phải có nhiều cái suy tư, mình có nhiều sự tìm kiếm, học hỏi, thao thức trăn trở, tha thiết, chân thành thì nhất định là mình sẽ tiến bộ được rất là nhiều. Sở dĩ mà mình không có được cái niềm bình an thật sự ở trong nội tâm của mình á là tại vì mình bị tâm đánh lừa, mình bị chính cái tâm thức của mình nó lừa gạt mình mà mình không biết. Lừa gạt mình ở đâu? Lừa gạt mình ở cái chỗ nó hứa hẹn. Hứa hẹn ở một ngày mai. Hồi xưa đó, chúng ta còn nhỏ thì nó hứa hẹn lớn lên, trưởng thành. Khi trưởng thành rồi nó hứa hẹn để lập gia đình và hạnh phúc. Khi lập gia đình rồi nó hứa hẹn là được tài sản. Khi được tài sản rồi cái nó hứa hẹn được địa vị, danh vọng. Hứa hẹn mãi cho đến lúc mình vào trong bốn miếng gián, nằm bất động. Thì mãi mãi là mình sống ở trong cái sự đợi chờ, mong mỏi, hy vọng và ước ao. Đó là mình bị cái tâm của mình đánh lừa. Đó là người đời. Và đối với người tu á, mình không khéo mình cũng bị cái tâm mình đánh lừa ở trong sự hứa hẹn nữa. Và khi chưa xuất gia thì nó hy vọng ước ao được xuất gia rồi thì mình sẽ an lạc giải thoát. Khi xuất gia rồi thì hy vọng mà được thọ giới sa di. Khi thọ giới sa di rồi hy vọng sẽ được thọ giới tỳ kheo thì mới hạnh phúc. Khi thọ giới tỳ kheo rồi thì hy vọng lên tới thượng tọa. Khi tới thượng tọa rồi hy vọng ao ước lên tới hòa thượng. Mà lên tới hòa thượng thì sắp sửa vô hòm hoặc là lên bàn thờ rồi. Rồi á, những cái nhỏ ở trong tâm của mình à, bữa nay thôi, nay mệt rồi thôi để ngày mai tu à, hoặc là tháng này bận nhiều công chuyện quá thôi để tháng sau, hay là năm này có nhiều vấn đề giải quyết thì để dành năm sau chẳng hạn, hay là năm ba năm nữa, hay thậm chí có người nói học xong đi rồi tu, hoặc là mình cỡ 50 tuổi 60 tuổi là lúc đó mới tu chứ giờ còn trẻ hoạt động làm gì đó, thì mình cũng bị cái tâm mình đánh lừa nữa. Và một điều nữa đó là cái tâm mê vọng của mình á, nó đó là luôn luôn không có hài lòng đối với hiện tại. Đây là cái nguyên nhân sâu sắc mà làm cho mình không được bình an thật sự. Là thâu sâu thẳm ở trong nội tâm mình á, là không có chấp nhận với những cái đang có. Không bao giờ mình chấp nhận với những cái đang có mà mình không thấy hài lòng, không thấy thỏa mãn. Nói đơn giản như người đi bộ mong được cái chiếc xe đạp. Nếu mà có xe đạp rồi sẽ được vui. Khi có xe đạp rồi vui được mấy bữa, nhìn thấy chiếc xe Honda, ao ước được chiếc xe Honda mới được vui, hạnh phúc. Khi có được xe Honda rồi đó thì nhìn thấy mấy người kia chạy những cái xe mắc tiền đời mới thì mình mong cho được vậy. Và giả sử như có được những chiếc đó rồi cũng không hạnh phúc, mà mong được xe hơi. Nên xe hơi rồi cũng không thấy hạnh phúc, thì mong những cái loại mà đắt tiền mà hàng hiệu mà mới ra nhất. Thì giả sử như được, đây là nó giả sử là được, cũng không thấy hạnh phúc. Thì mong lên máy bay, thì khi lên máy bay rồi cũng không thấy hạnh phúc. Đó là chúng ta bị cái tâm của mình đánh lừa. Đi ra biển, ngắm biển một chút rồi thôi, giờ không muốn biển nữa, muốn lên núi à, leo lên núi rồi ngắm, giờ không muốn lên núi nữa, muốn vô thành phố. Vô thành phố rồi cũng chán rồi, muốn đi đến những cái chỗ sơn hào hải vị, những nhà hàng nổi tiếng gì đó ăn cho ngon, ăn rồi cũng thấy chán. Và phương diện tình cảm, địa vị, vật chất, cho nhân, tất cả những cái mình đều thấy bất mãn, không hài lòng. Và luôn luôn có một cái niềm hy vọng ước ao, trông chờ ở một ngày mai. Chính cái tâm thái đó làm cho mình mãi mãi sống ở trong sự mong đợi và đau khổ. Thậm chí tu hành sâu sắc cũng vậy đó. Mình không khéo là cũng hy vọng ở một ngày mai. Ráng đi, giờ mình ráng ngồi đi. Hay mình ráng này thì mai mốt mình sẽ được hạnh phúc an vui. Mà trải qua 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm cũng còn hy vọng ước ao nữa. Giống như ngoài đời không bao giờ thỏa mãn mà mình tu không khéo cũng vậy. Cũng tu ở trong sự mong chờ, ước ao và hy vọng. Mãi mãi cái mục đích của hạnh phúc nó là cách mình rất là xa. Cái chỗ là chỗ không vươn tới được. Thậm chí những cái người mà ra công tu rất nhiều đó, nhưng mà cũng là mong sao được một cái ngày kia mình được cái gì đó. Chính cái chỗ này là cái mấu chốt để mình á không có tìm được sự an lạc vĩnh hằng. Cho nên có ba điều á mà chúng ta đối đãi đối với cái phút giây hiện tại, chính là cái giây phút hiện giờ đây nè, ngay tại chỗ này. Thì cái tâm của mình nó có mấy cái cách nó suy nghĩ đối với giây phút hiện tại. Một là xem cái giây phút hiện tại này là phương tiện để giúp cho mình đạt đến một cái mục tiêu nào đó ở mai sau. Cái thứ hai là cái giây phút hiện tại này nó là chướng ngại đối với mình. Mình không thích cái giây phút hiện tại này. Cái thứ ba là giây phút hiện tại này có khi mình xem giống như kẻ thù. Mình không chấp nhận nó, ghét nó, là luôn luôn tìm cách để trốn tránh nó. Chỗ này chúng ta xét cho thật là kỹ thì mình sẽ tìm ra được cái bí quyết để mà an lạc. Cái điểm thứ nhất là coi cái giây phút hiện tại này là phương tiện. Thôi bây giờ mình ráng đi. Bây giờ mình cố gắng đi, tục kệ, ráng dằn lòng xuống, phải không? Ráng chịu đựng đi cho qua ngày. Để mai mốt á, mình sẽ đạt được giác ngộ. Rồi sau này mình sẽ được thành tổ. Hoặc là sau này mình sẽ được như thế nào đó, giải thoát, an vui sao đó. Còn bây giờ giây phút hiện tại này là cái phương tiện. Mình mượn nó, mình nhờ nó đi để rồi mai mốt mình sẽ được cái gì đó. Mình có thường thường nghĩ vậy không? Đó là một cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai á, nó hơi tiêu cực hơn. Mình nghĩ giây phút hiện tại này là chướng ngại vật đối với mình. Ráng chịu đựng thì để cho nó qua. Ví dụ mình gặp cái chuyện buồn gì đó, hay là cái chuyện nghịch cảnh, trái ý, không vừa lòng, hay là chuyện gì đó, lúc đó mình thấy là cái giây phút hiện tại đó là nó là chướng ngại vật. Mình ráng chịu đựng để nó qua. Mình không muốn đối diện với nó. Mình không muốn nhìn tới cái mặt đó. Mình không có chấp nhận nó. Mình muốn lẹ lẹ để cho nó qua đi. Thực ra có những người nói, thôi giờ con không muốn sống, nó muốn chết cho rồi đi. Không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa, muốn chết cho rồi. Muốn đi cái chỗ nào đó. Không muốn gặp mấy cái người này nữa. Không muốn ở đây nữa. Bỏ đi đâu xa đó. Tức là cái cách nhìn thứ hai của mình á, tức là giây phút hiện tại này là chướng ngại vật đối với mình. Chính vì thế đó mà mình á luôn luôn lẩn tránh đó. Người thế gian á, người đời á, ta muốn đi du lịch ở đâu á, muốn đi xa cái chỗ nào đó, thậm chí gặp một cái chuyện gì buồn khổ lớn rồi họ bỏ, họ đi qua nước ngoài họ sống, hay là họ dời chỗ đi vô một cái chỗ nào không có quen biết với ai nữa đó, để sống. Hoặc là tìm những cái vui ở bên những cái quán rượu chè bài bạc, hay là tìm những cái vui ở trong tivi điện ảnh, hoặc tìm những cái vui bằng cách là kiếm bạn bè tán gẫu nói này nói kia cho vui, cho nên phải lắp quên đi, chứ không muốn đối diện những giây phút hiện tại của chính mình. Đơn giản hơn nữa là móc cái điện thoại ra để nói chuyện tâm sự này kia, nhắc lại những cái chuyện hồi nào đó, lúc mà vui hay chuyện gì đó, nhắn tin này kia, đọc báo, vân vân, hay là đi làm cái chuyện gì đó, để cho nó lãng quên đi, mình không muốn đối diện với giây phút hiện tại. Đó là cái trạng thái hay là cái cách đối xử với giây phút hiện tại thứ hai. Rồi tới cái thứ ba đó, là mình xem cái giây phút hiện tại này giống như kẻ thù, cái này nặng. Là những cái người mà tự tử rồi đó, nặng nề á, thì chịu hết nổi rồi, không thể chịu nổi nữa, không muốn sống nữa, vân vân. Ngày xưa khi Minh Thành á, tìm hiểu Phật Pháp tha thiết quyết liệt dữ lắm, tìm tòi. Và khi mà nghe cái bộ Lâm Tế Ngữ Lục của Hòa Thượng Trúc Lâm giảng tới cái câu là chính cái người đang nghe Pháp hiện giờ là mẹ của chư Phật, thì lúc đó tất cả những cái nghi vấn đều tan vỡ hết. Nhưng mà ở trên cái chiều sâu của tâm thức là mình có sáng tỏ, nhưng mà trở về cái cuộc sống thực tế thì có những cái lúc gặp chướng duyên nghịch cảnh rất là lớn trong cái sự tu hành á, cái tâm thái của mình đau khổ cùng cực. Ngay lúc đó bỗng nhiên chực nhớ lại cái câu ở trong Lâm Tế Ngữ Lục, ngay đây hiện giờ không có trải qua thời gian, nhớ cái câu đó bỗng nhiên cái mình quay lại cái giây phút hiện tại, là bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái não phiền nó rơi rụng, nó tan chảy lập tức. Thì nói vậy để chúng ta thấy làm sao, cái mà mình đi tìm cái gọi là giác ngộ, gọi là an lạc, gọi là thanh tịnh, gọi là giải thoát á, không có cái gì khác hơn chính là cái giây phút hiện tại. Khi nào mình dám nhìn thẳng vào cái giây phút hiện tại, chấp nhận nó, mình sống trọn vẹn tỉnh thức với nó, thì ngay lúc đó là cái nguồn an lạc nó tuôn trào bất tận. Bây giờ chúng ta thử trong 1-2 giây quý vị ngồi tĩnh lặng trong từng hơi thở, có thể hít vào A Di thở ra Đà Phật, cũng có thể là hít thở bình thường, không mong cầu, không hy vọng, không chờ đợi, không ước ao gì ở một ngày mai, chỉ sống trọn vẹn trong cái giây phút hiện tại này. Vậy ngay cái giờ phút hiện tại này mình thiếu cái gì? mình phải cần thêm một cái gì nữa để mình có được hạnh phúc. Mình có thể làm cho cái giây phút hiện tại nè, chính mà cái đang nghe pháp hiện giờ đó, mình có thể làm cho nó tô điểm, nó đẹp lên thêm được không? Cho nên Tổ Lâm Tế nói cái đang nghe pháp hiện giờ nó không phải là cái để mà mình làm cho nó đẹp, không phải để cái mà để cho mình trang nghiêm, cũng không phải cái để cho mình tu sửa nó, cũng không phải là cái để cho mình chứng nó, mà mình chỉ cần á an trụ cái tâm mình ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, hoặc là từng câu danh hiệu Phật, hoặc là từng hơi thở. Ngay chỗ đó là mình tiếp xúc được với cái sự sống. Nếu mà cái tâm của mình an trụ được với cái giây phút hiện tại thì mình sẽ thấy rằng mỗi phút, mỗi giây, mỗi thời khắc đều là mới lạ với mình hết. Luôn luôn mới, luôn luôn sống động. Cho nên thật ra tất cả các pháp môn của Đạo Phật á, niệm Phật để cho nhất tâm, trì chú để cho cái lòng của mình là chuyên nhất, rồi thiền để cho an định. Bao nhiêu pháp môn đều là để đem cái tâm của mình trở về cái khoảnh khắc hiện giờ, có phút giây hiện tại. Chứ không có gì khác hết. Mấy bữa trước thì giảng ở Bình Dương, mấy chú chở đi qua cái thành phố mới của tỉnh Bình Dương. Trên đường chạy bỗng nhiên có tấm bảng thiệt là lớn, nó quảng cáo. Không biết quảng cáo cái món đồ gì đó, mà có cái câu luôn luôn đổi mới để phát triển. Luôn luôn đổi mới để phát triển, cái câu đó là pháp ấn, tức là vô thường. Vô thường là luôn luôn đổi mới, mà có đổi mới mới phát triển. Mà nếu mà mình sống được cái giây phút hiện tại đó là mình luôn luôn mới. Khi mình sống được cái giây phút hiện tại đó thì á mình gặp một cái con người đó đối diện với mình, giàu người đó ở chung với mình 5 năm nhưng mà giống như là mới gặp. Mình không có nhìn những cái quá khứ của người đó. Người đó mới mấy bữa trước nói mình cái câu này sốc hông nghe. Mới gặp cái mặt cái nhớ cái câu đó, thấy không? À, gặp cái người đó, người này còn mượn tiền mình không đại chưa trả, không? À, mình nhớ mấy cái quá khứ. Còn cái người sống giây phút hiện tại là thấy, tiếp xúc mà trọn vẹn trong cái giây phút hiện tại. Người đó là người mới, mình mới gặp. Không có nhớ cái chuyện xấu, chuyện dở của người ta. Rồi á, mình sống lúc nào cũng bình an, ở trong cái khoảnh khắc hiện giờ, mình không nhớ cái dĩ dãn đau thương, buồn khổ gì của mình. Mình ôm ấp những cái dĩ dãn đau thương đó, quá khứ đó, là tự mình nhận chìm mình ở trong cái biển khổ. Tại vì ngay trong giờ phút mình đang ngồi đây, có cái gì đâu khổ đâu. Tại sao mình ngồi mình cứ ôm nhắc làm chi? Rồi á, mình đó đóng băng mình vô ở trong những cái niềm đau và nỗi khổ. Dĩ dãn đã qua, chính mình làm cho mình đau khổ. Cái tâm thức của mình phải buông xả hết tất cả những cái gì đã qua, những cái gì sắp tới. Sống trọn vẹn trong cái khoảnh khắc hiện giờ, hiện tại. Khi cần tính gì thì mình tính, rồi xong trở về. Mình đang sống trong cái khoảnh khắc hiện tại. Mình sống được như vậy rồi đó, một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Kỳ diệu như thế nào? Không bao giờ trên bầu trời có trùng một đám mây. Giờ phút trước và giờ phút sau là thay đổi. Không bao giờ ở dưới dòng sông mà có một lượng sóng nào đứng yên. Luôn luôn chuyển động. xê dịch đổi thay và mới, mỗi lượng sóng là mỗi cái mới, mỗi một cái hòn bọt là mỗi một cái mới. Và không bao giờ có một cái chiếc lá của ngày hôm qua, chiếc lá lá trà xanh của ngày hôm qua. Ngày hôm qua là một chiếc lá khác, bữa nay là nó đã chuyển mình, nó đã phát triển, nó trở thành khác, thành mới. Mà nếu như mình biết sống á, thì như một cái nhà thi hào đã nói đó, nhật tân hữu nhật tân, ngày ngày mới, càng ngày càng mới. Như vậy gọi là mình biết sống. Còn nếu mình sống mà mình đóng băng ở trong những cái quá khứ của đau khổ, của buồn phiền, của hờn mát, của ganh ghét, của yêu thương, của thù hận vân vân, những cái đã qua là mình không có sống. Mình sống như những cái đã chết rồi, không biết sống. Cho nên nếu mình sống được cái giây phút hiện tại rồi đó, cái chỗ nào cũng là cảnh đẹp của mình hết đó. Khi mình nhìn thấy bụi trúc vàng rất là đẹp, nghe một tiếng chim hót. Ngày sáng này mình thành giờ thức dậy đó, nghe cái tiếng chim hót nó hay kỳ lạ. Bỗng nhiên nhớ lại cái bài kệ: thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. 24 giờ tinh khôi, giờ nào cũng là giờ mới, phút nào cũng là những phút giây lạ. Mỗi khoảnh khắc đối với mình á đều là kỳ diệu hết. Nhưng mà mình muốn sống được cái giây phút hiện tại này đó, nói thì dễ mà làm không phải chuyện dễ. Cho nên muốn sống được giây phút hiện tại này, nó đòi hỏi mình giống như ngày xưa mình thành đã hiểu được như vậy, nhưng mà tới bây giờ mười mấy năm mới có thể thực tập tương đối. Hồi xưa nhận ra được, hiểu được, mà tới sau đó phải mười mấy năm. Là tại vì sao? Tại vì hồi xưa hiểu thẳng vô cái chỗ định mà thiếu cái phần giới và tuệ. Thích giữ cho cái tâm mình yên định thôi, nhưng mà không có học kỹ về giới pháp. Chính vì thế hôm nay mới bổ túc cho mấy chú, chúng ta tụng giới luật hoài nghi là cái nền móng rất quan trọng để giữ mình được cái tâm yên định. Nếu mình có phạm những cái sai lầm ở trong giới luật thì cái tâm mình không yên định. Không yên định thì không thể an trụ trong giây phút hiện tại được. Cho nên giới pháp chúng ta mỗi ngày tụng để nhắc nhở, làm cái nền móng rất là quan trọng, làm cái hàng rào bảo vệ cái tâm của mình, thì khi mình tu nó mới được yên. Mà cái yên này muốn cho nó tới cái chỗ tận cùng, triệt để thật sự, thì nó phải hỗ trợ cái phần tuệ để mình quán xét gì vô thường, khổ không vô ngã. Cho nên á, định huệ nó bổ sung cho nhau. Cái tâm mình yên tĩnh ở trong cái giây phút hiện tại, trong cái câu A Di Đà Phật hoặc trong hơi thở, chính cái yên định đó nó làm cho cái tuệ của mình sáng tỏ, nhìn rõ. Mà chính cái tuệ sáng tỏ nhìn rõ, thấy vô thường, khổ không vô ngã, nó làm cho cái tâm mình yên định. Mà cái nền móng nó nằm ở phía dưới đó là giới pháp. Mà nếu mình tu được vậy rồi á, mà luôn luôn mình tu vậy, gọi là trao dồi ba học, khi cười khi nói, vào ra tiếp xúc tướng đoan nghiêm, phòng hộ sáu căn, mỗi phút mỗi giây đi đứng nằm ngồi tâm chánh niệm. Hai cái câu này, khi mình hành đi từ thiện, ở một cái chùa ngoài Quảng Ngãi, Bình Định, đọc được ở trong một cái ngôi chùa và thấy nó là cái cốt lõi của tất cả sự tu hành. Trao dồi ba học là giới định tuệ. Chúng ta tụng luật đó là giới. Mình á niệm Phật ngồi tĩnh tọa là định. Học pháp hàng ngày đó để thấy rõ vô thường khổ không vô ngã là trao dồi tuệ. Trao dồi ba học. Khi cười, khi nói, ra vào tiếp xúc tướng đoan nghiêm. Khi ra, lúc vào, khi cười, lúc nói, nhưng mà tướng cũng đoan nghiêm. Mình muốn được cái kết quả hạnh phúc, an lạc, giác ngộ, giải thoát đó, mình phải biết trao dồi ba học. Giới là hoài nghi, tế hạnh, thu nhiếp sáu căn ba nghiệp của mình. Thì thấy mấy chú á, nhất là dưới nhà bếp á, là buông ra cái này nói chuyện, cười giỡn la lớn, cái đó là phải thu nhiếp lại. Không phải cái lúc mình ngồi tu, cái lúc mình ngồi chạy đường, lúc đó là lúc đó mình mới tu, mới nhiếp sáu căn ba nghiệp, rồi buông trở ra cái không có nhiếp nữa. Không phải, mỗi phút mỗi giây phòng hộ sáu căn á, mỗi phút mỗi giây đi đứng nằm ngồi tâm chánh niệm, luôn luôn thu nhiếp sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, mỗi phút mỗi giây đi đứng nằm ngồi tâm của mình luôn chánh niệm. Mình thu nhiếp được như vậy, mình biết phòng hộ bảo vệ như vậy, thì lần lần mình sẽ tiếp xúc được với giây phút hiện tại, mình sẽ chạm được sự sống của chính mình. Cực lạc, tịnh độ, niết bàn, giải thoát, tất cả những cái gì màu nhiệm nó nằm ngay trong cái khoảnh khắc hiện giờ. Mình tu mình sẽ chứng nghiệm được, mình sẽ thể nhận được, không có đâu xa lạ. Cho nên cái việc mà mình cố gắng thu nhiếp sáu căn ba nghiệp của mình, mỗi cử chỉ hành vi của mình, đó chính là xây dựng, kiến tạo cái hạnh phúc an lạc vĩ đại cho chính mình. Đó là sự nghiệp đạo hạnh của mình, chứ không phải của ai hết. Từ cái chỗ mình có thu nhiếp sáu căn ba nghiệp, cái tâm mình sẽ an định trong phút giây hiện tại rồi đó, thì từ cái chỗ đó mình soi xét cái vô thường, biến đổi. Khổ là không có tội nguyện. Suốt cả cuộc đời của mình không bao giờ mình thấy tội nguyện, thỏa mãn như một cái gì hết. Chính cái chỗ đó là đề mục cho mình quán chiếu. Rỗng không, mọi sự việc buồn, vui, yêu, hờn, giận, ghét, được, mất, vân vân đều là rỗng không. Không có một cái chủ thể của cái tôi mình. Chỉ là dai mượn từng giây, từng phút, từng hơi thở. Từ cái tâm yên định mà mình nhìn thấu vô cái bản chất của dạng sự, dạng vật á, thì như vậy định huệ hỗ trợ chỉ quán song tu. Giới học làm nền tảng như vậy đó, chắc chắn là sự tu hành của mình nhất định ngay trong một đời này phải thành tựu. Ngay trong đời này mình sẽ đi tới tận cùng cái bờ mé của khổ đau, và mình bước qua cái bến của đại giác, niết bàn, tịch tỉnh, an lạc, vô vi, vô lậu. Thì thật đó không ở đâu xa lạ hết. Chỉ cần tất cả chúng ta nhiếp tầm chánh niệm trong giây phút hiện tại mà thôi. Từng bước chân đi của mình, từng ánh nhìn của mình, nhất cử nhất động của mình, từng ý nghĩ của mình, mình biết thu nhiếp đem trở về, mình sẽ cảm nhận được một điều kỳ diệu không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay nơi nội tâm của mình,